Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục đến kỳ trước là phần những cái nhân mà để khởi lên cái bộ kinh này, tức là để nhân nào mà Đức Phật giảng kinh này. Thì trong phần đó chia ra là 10 cái nhân. Thì kỳ trước mình đã nói về thì thương xót chúng sinh nên Phật nói kinh này để làm cầu bến cho đời mạt pháp. Đó là vì tâm từ bi. Cái nhân duyên thứ hai, động cơ thứ hai trong vô lượng pháp môn rút ra một phương tiện tối thắng này. Hôm nay chúng ta nghe phần phương tiện tối thắng. Thì vào đạo có nhiều môn muốn không lựa chọn, nhưng với chỗ đèo cao đồng bằng đường cong nẻo thẳng thì khó dễ tự phân. Cái này bữa trước mình nói rồi phải không? Vâng, hôm nay mình tới phần thứ ba. Ba là chê khổ, khen vui cho chúng sinh trong đường sinh tử, sinh lòng ưa cõi vui nhàm, cõi khổ. Bởi các chúng sinh mê quên mất tự tính cam chịu luân hồi, đã từ nhiều kiếp đến nay cũng chưa tỉnh ngộ, nên Đức Phật mới chỉ bày hai cõi khổ vui, mở lập hai môn, triết nhiếp, chê khổ, khen cái vui, khiến cho chúng sinh ưa cái vui, chán cái khổ, tâm bồ đề phát, tịnh nghiệp mới thành. Hay giải thích, nếu cứ theo pháp môn bình đẳng mà luận thì có chi là sạch, có chi là nhơ. Mà hỏng ưa thích cái sạch và nhơ, nhàm chán cái nhơ. Nếu bây giờ, tại vì cái tự tính nó có nhiều phương diện, nhiều cái tính chất của nó có tính chất bình đẳng, thì nếu bình đẳng ấy, thì không có gì sạch, không có nhơ gì hết á. Tức là theo cái nhìn chân lý, theo cái nhìn của trí huệ. Thành ra không có chuyện mà chán này ghét kia mà thích cái nọ. Thì như thế thì làm gì mà có lập ra hai môn triết và nhiếp nữa. Nhưng nay với chúng phàm phu còn ở trong sinh tử, mê mất cái chân tâm, chạy theo cảnh trần, và phải trải qua bao nhiêu, chịu đủ những cách luân hồi quay cuồng mãi không biết bao lần lên xuống, đành lòng cam chịu. Chưa từng có một niệm giác ngộ tiến tu để cầu nguyện giải thoát. Nếu nay đã ngăn không giúp họ sự ưa vui nhàm khổ mà lại muốn cho họ giác ngộ ngay nơi tự tâm thì có khác nào là ếch ruộng cá giếng. Đã không cho thêm nước mà lại trách nó sao chẳng trồi lên, thì càng thêm chìm đắm đối với sự trách móc có ích gì. Thì đây ý nói là thực ra thì nếu mà mình cứ theo tự tính mà luận thì nó bình đẳng. Tức là cõi này tịnh độ gì cũng bình đẳng với nhau. Nếu mà mình lấy tự tính đây là tính không thì cả hai đều là tính không. Nếu mình lấy tự tính nó là cái bản thể của tâm thì cả hai đều là thể của tâm. Thì như vậy thì không có gì để khen chê hết á. Nhưng mà vì mình còn ở trong sinh tử, chịu bao nhiêu cái sinh tử luân hồi bao nhiêu lâu nay, thì bây giờ chưa từng có một niệm nào gọi là tiến tu cầu giải thoát. Bây giờ mình lại không có cho họ ưa cái gì vui, không có cho họ nhàm cái khổ, thì làm sao mà lại còn muốn cho họ giác ngộ ngay nơi tự tâm nữa. Tức là thấy ngay tự tâm mà giác ngộ. Cái câu nói này của Ngài Vân Thê có ý muốn chỉ vào thiền tông. Tại vì thiền tông là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Chỉ thẳng cái tâm người ta thấy tính thành Phật, chứ không lựa chọn vui khổ gì hết. Thì Ngài Vân Thê nói là như vậy thì khác nào là ếch ruộng cá giếng. Nó ở dưới nó đã khô rồi. Là mình không cho thêm nước mà lại trách nó sao chẳng trồi lên. Tôi xem thử. Ếch ruộng cá giếng là trong sách Trang Tử có nói rằng là cái này cũng như một thành ngữ. Với con ếch ở ruộng thì không thể nói chuyện ở biển. Với con cá ở dưới giếng thì không thể nào nói cái chỗ lớn được. Đều vì một đàn thì bị hạn cuộc nơi gò nhỏ, một đàn thì bị giới hạn trong chỗ hẹp hòi. Tức là cái câu mình thường nói là ếch ngồi đáy giếng á. Nhưng mà đây thêm cái chữ ruộng với lại giếng. Ếch ở trong ruộng, cá ở trong giếng. Bây giờ mình không cho thêm một cái gì cho họ hiểu, mà lại trách là sao họ không giác ngộ được, thì càng thêm chìm đắm đối với sự trách móc có ích gì. Thành ra cứ nói chúng sinh vô minh này nọ đủ thứ gì hết, nhưng mà mình không có phương tiện thì giúp hết. Mình cứ nói như vậy, chúng sinh vô minh mê hoặc điên đảo, cứ dùng mà cứ nói như vậy mãi, rồi cứ bắt họ ở đây, tức là cứ ở như là trong ruộng trong giếng ấy đó, rồi bắt cho họ phải giác ngộ. Họ giác ngộ cũng được thì chỉ trích đủ thứ, nói là tham đắm vô minh, ái nhiều đủ hết, tham sân si thì nọ, mình chỉ trích đủ thứ như vậy, thì chỉ trích như vậy ích lợi gì? Thì bây giờ muốn giúp họ thì cho họ một phương tiện. Vì thế nên chính trong cái lẽ không khổ không vui mà Đức Phật chỉ rõ ra có cảnh khổ cõi vui. Đó, Ngài Vân Thê mới nói là do đó thực ra cái sự thật nó không có gì là khổ, không có cái gì vui bình đẳng với nhau. Nhưng mà Đức Phật trong cái không khổ không vui đó, Đức Phật nói rõ có cảnh khổ, có cõi vui. Cảnh khổ là cõi Ta Bà này, cõi vui là cõi Cực Lạc. Ta Bà là cõi mình ở. Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn, tức là ở cõi này mình phải chịu rất nhiều cái nó không có được vừa ý, phải chịu đựng đó. Ngài dùng cái pháp chiết phục để diệt trừ mọi nỗi khổ, bày ra cái môn nhiếp thọ làm cho được an vui. Chiết mới nhiếp, tức là chiết phục. Chiết phục đó là diệt trừ các khổ. Phục tức là hàng phục. Nhiếp thụ lấy, tức là nhiếp lấy mình. Nhiếp đây cũng như là kéo mình về phía đó và giữ mình lại một chỗ với Ngài, làm cho được an vui. Chiết phục là gì? Là khuyến khích chúng sinh, chúng si mê ấy, làm cho họ sinh tâm nhàm lìa. Bây giờ chiết phục thường thường Đức Phật, thường thường mình còn dùng cái chữ là điều ngự chẳng hạn. Chiết phục đây là chiết phục chúng sinh, làm sao có thể làm cho chúng sinh tin tưởng, chịu phục. Chịu phục Đức Phật tức là chịu nghe lời Đức Phật. Nghe lời đây tức là Đức Phật nói là cõi này không có vui, cõi này là cõi khổ, mà mình phục cái lời đó, tức là mình chịu nghe theo lời đó. Chịu nghe theo như vậy tức là mình không có cưỡng lại, thành ra kêu là chiết, và mình đi theo kêu là phục. Còn nhiếp thọ là gì? Là nâng đỡ những chúng biếng trễ khiến họ sinh lòng ưa muốn. Thì chúng sinh có nhiều người lười biếng thì mình phải đỡ đần và khuyến khích cho họ phát sinh cái tâm ưa muốn. Đó là nhiếp thọ. Nhiếp cũng như không bỏ chúng sinh nào hết, và kéo họ về phía giải thoát, như vậy là thọ. Vậy sau những chúng đã ở lâu trong cảnh khổ buồn sinh, buồn sinh, tức là cái cảnh Ta Bà này, ngũ dục này, mới chê là cảnh nhơ nhớp, vừa nghe cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm mới phấn chấn cầu sinh. Thì nhờ có Đức Phật có nói pháp như vậy á, thành ra người ta mới có thấy chán cõi này, rồi người ta nghe nói đến cái cõi kia như vậy, người ta mới phát tâm cầu sinh. Chừng đó mới biết rằng cõi này là đống lửa lớn, cõi kia là ao nước mát. Thì lẽ tất nhiên là những chúng sinh đã bị lửa phiền não thiêu đốt từ lâu, hay há chẳng nên tránh cõi này mà về cõi kia sao? Phương tiện độ sinh lẽ phải như thế, đã sinh về nước kia thấy Phật nghe pháp, được vô sinh nhẫn mới ngộ bản tâm mình đây, xưa nay vốn là bình đẳng. Tức là đầu tiên hết thì mình phải chán cõi này là khổ, mình phải cầu cõi kia là vui, là an lạc. Nhưng mà khi mà về đến nơi thì mình giác ngộ là cõi này cõi kia bản thể là bình đẳng. Thì đó là tại sao mà Đức Phật trong các cái pháp môn khác á, Đức Phật không có nói về Cực Lạc. Mà trong cái kinh này thì Đức Phật nói Cực Lạc. Bởi vì nói Cực Lạc như vậy là nói cái nào thì cũng là phương tiện hết, nhưng mà nói về Cực Lạc này là một phương tiện. Trong này coi như là một phương tiện hay nhất, đó tức là cho người ta nhàm cái khổ mà ưa cái vui. Trong kinh này nói rõ là có một nơi rất an lạc, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, đó là Cực Lạc thế giới. Ở đây á thì tuy rằng Nếu mà mình cứ càng nghe sâu vào thì mình sẽ thấy cái đó. Nhưng mà đây thì chưa có nói đến. Tức là một khi mà mình nghe nói là phương tiện thì mình nghĩ cái đó là sắp xếp bày ra, nó không phải là thật. Như là thường thường người ta, những người học Phật đó, thường dùng cái chữ phương tiện ở trong kinh Pháp Hoa, gọi là quyền, khai quyền hiển thật. Phương tiện chưa phải là thật, nó mới là hóa thành. Từ cái chỗ đó người ta mới nghĩ là thế, vậy thì như vậy thì cực lạc thế giới cũng chỉ là hóa thành mà thôi. Thì vấn đề ở đây thì mình sẵn đây mình nói luôn. Tại vì nếu mà mình học mà mình không rõ cái vấn đề đó, mình gặp nhiều người, người ta hay bắt bẻ. Người ta bảo người ta có học Phật Pháp, ta thấy như vậy. Và người ta có nghe bằng chứng là Ngài Vân Thê này theo Tịnh Độ Tông, mới đầu là Ngài theo Thiền, rồi sau theo Tịnh Độ. Giảng giải như vậy thì cũng nói đây chỉ là phương tiện. Thì mình phải hiểu phương tiện ở đây á, nó là như vậy. Được nói, mình nói theo hai cách, hay nhìn theo hai khía cạnh. Thí dụ như mình, một vị nào đó bị rớt vào trong một cái hố, một cái hố phân dơ giấy, thì nó có một cái lối ra. Nó có một lối ra và trên nó có một cái giếng thật. Nó có một cái giếng để mình tắm rửa cho sạch sẽ. Thì bây giờ á, thì khi mà tôi muốn cho người đó ra khỏi cái hố hầm dơ đó, thì tôi phải nói là cái hầm này nó dơ. Thứ nhất mình thấy cái hầm dơ, và một cái giếng để tắm cho nó sạch. Thì đầu tiên tôi phải nói như vậy, nói cái hầm này dơ. Và tôi bảo là trên kia nó có một cái giếng sạch lắm, thành ra anh cứ đi theo cái lối này, anh lên gặp cái giếng anh tắm thì nó sạch sẽ lắm. Thì khi tôi muốn cho cái người đó ra khỏi á, thì bằng bất cứ một cái gì đấy nữa, cái đó nó cũng kêu là phương tiện. Làm sao cho người đó ra được là phương tiện, gọi nó là phương tiện. Khi mà tôi nói cái phương tiện đó không phải là tôi bày ra một cái không có, mà là tôi nói đúng sự thật. Tức là cái chỗ đó nó dơ thì tôi nói nó dơ. Cái chỗ đó nó, cái chỗ giếng nó có thể làm cho mình sạch sẽ thì tôi nói là cái giếng làm cho anh tắm sạch. Thì cái lời nói thật đó của tôi cũng kêu là phương tiện. Thành ra không phải cứ nói phương tiện một cái thì là những cái gì mà mình nói nó đều là giả hết. Tức là không có một cái dơ thật, không có một cái sạch thật, mà tôi bày ra tôi nói vậy thôi. Mình hiểu vậy. Tức là phương tiện vẫn dựa vào chân lý, vẫn dựa vào sự thật mà nói. Đức Phật bày phương tiện là vì từ bi tâm, chứ không phải hoàn toàn. Mình đừng có hiểu lầm là phương tiện là cái gì không có và chỉ có đặt ra để dụ cái người đó thôi. Thế nên mình phải hiểu như vậy. Rồi điều thứ hai nữa, đó là lấy một ví dụ để cho mình thấy ý muốn nói rằng là cực lạc thế giới không phải là biến hóa ra, như là cảnh không có thật nhưng mà hóa ra để dụ người ta. Điểm thứ hai nữa, trong này Ngài Vân Thê lại nói là vốn nó không có bình đẳng, nó không có nhơ sạch. Thì đó là nói thật, sự thật ra không có nhơ sạch. Bây giờ Đức Phật nói nhơ sạch để cho mình chán cái nhơ và mình ưa cái sạch, mình tìm đến cái sạch. Thì người ta lại có thể bảo rõ ràng Ngài Vân Thê nói như vậy, thành ra đâu có sạch, đâu có nhơ gì đâu. Thì chỗ này á, rất khó mà nếu cái người nào mà không rõ vấn đề cái chánh lý ở trong đạo Phật á, thì sẽ nói là như vậy á, thì thực sự ra không có gì hết mà Đức Phật bày ra. Tức là cái dơ cũng có, cái khổ cũng có, mà cái vui cũng có, mà Đức Phật nói ra như vậy thôi. Thì cái đó là phương tiện thôi. Thì nếu mà không có gì hết á, thì tại sao mà mình lại cũng đau khổ, tại sao mình lại thấy, mình lại thích cái an lạc, và mình cũng thấy rõ là trong cuộc sống này, ngay trong cuộc sống này nó cũng có những cái vui, cái khổ. Thì ở đây khi mà nói cái vấn đề mà bình đẳng, sạch không nhơ, là mình bây giờ mình chia phương diện lý và sự. Và nói trên phương diện lý, cái lý đó nó không có phá cái sự. Mà muốn giác ngộ viên mãn á, thì phải chứng cái lý. Thành ra vấn đề ở đây nó là như vậy. Đức Phật nói sạch dơ, thì cái sạch cái dơ đó nó vẫn có như thường. Nhưng mà khi mà mình về, tức là khi mình rửa sạch sẽ xong, tức là khi mình về đến cái chỗ cực lạc rồi đó, thì mình sẽ chứng được cái lý là không sạch không dơ. Mà chứng được cái lý không sạch không dơ thì cực lạc vẫn có, mà cõi ta bà nó vẫn có, chứ không phải là nó mất. Nhưng mà có như vậy á, có chứng được cái lý đó thì nó mới đi đến chỗ giác ngộ. Mà đi đến chỗ giác ngộ bằng cái lý đó thì nó mới phát đại bi tâm. Tại vì nếu mà mình thấy nó có thật á, thì mình không dám bỏ cực lạc, mình không dám trở lại với lại ta bà nữa. Thành ra mình phải dùng cái trí huệ để mình thấy là nó không có thật. Nó không có thật, nhưng mà nó có. Nó có theo duyên nghiệp của chúng sinh. Cái tịnh nó có theo cái nhân duyên của cõi cực lạc là do thanh tịnh, thành ra cái cõi đó nó có. Cõi này là do cái duyên nghiệp của phiền não tham sân si cho nên nó có, mà nó có một cách cực khổ. Cõi kia nó có một cách thanh tịnh và an lạc. Thành ra đó là một cái điểm ở đây Ngài Vân Thê chỉ nói đại khái là dùng phương tiện thôi, nhưng mà không có nói rõ. Nhưng mà sẽ rất có nhiều người nghĩ như vậy, vì xưa nay luôn luôn nói đến tịnh độ là có một số cứ nói là duy tâm tịnh độ, tự tính tịnh độ, rồi cứ nghĩ duy tâm với tự tính đó là tịnh độ, không có. Rồi bây giờ nghe nói là về tự tính nó lại là bình đẳng nữa, mình lại càng nói là tịnh độ không có. Thì quý vị đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ mình lấy lại ví dụ trong cái cõi này thôi. Người nam có không? Có. Người nữ có không? Có. Nhưng mà nhìn trên phương diện trí huệ á, thì không có ai là nam, không có ai là nữ. Nam chỉ là một danh từ. Còn cái người hiện ra đó á, nó gồm có năm uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức, nó không có ngã trong đó. Người nữ cũng y như vậy. Thành ra nam nữ trên phương diện tính không á, trên phương diện trí huệ nhìn thấy á, thì nam nữ bình đẳng. Nó đều là tính không hết. Nhưng mà cái tính không nó không có phá cái nghiệp của người nam, cái nghiệp của người nữ. Đã gieo nghiệp người nam thì nó thành người nam, gieo nghiệp người nữ thành người nữ. Thì nhớ một điều như vậy, để đừng có rơi vào cái vấn đề chấp trước là không có gì hết, chân lý là không có gì hết. Thì lấy một thí dụ nữa là như là trên một cái tấm gương nó hiện ra một cái hình Phật, mà hiện ra hình ma vương, quỷ dữ. Thì cả hai cái hình đó nó không thật có, mà nó chỉ là cái chất gương thôi. Nhưng mà cái chất gương không phải vì nó cùng là chất gương nữa mà tự nhiên hình Phật nó biến mất, hay là hình quỷ nó biến mất, hay là hình Phật hay hình quỷ gì nó cũng giống hệt nhau. Tức là không phải là vì cùng là một cái chất gương thôi mà mình để cái gì mà nó hiện hình lên trên gương là nó phải cùng một cái khuôn với nhau. Không phải như vậy, nó vẫn do những cái hình mình để trước đó mà nó thành ra. Cái hình ảnh nó hiện trong gương nó khác nhau. Để nhớ vấn đề như vậy á, thì mình mới thấy là chân lý bình đẳng á, nó không có nghĩa là nó phá cái khác nhau. Mà cái chân lý bình đẳng, cái chân lý tính không đó, nó làm cho các pháp á, tùy theo thể tính chất của mình mà hiện ra khác nhau. Ngoài những cái pháp hiện ra như vậy, có một cái pháp nào thật không? Không có cái pháp nào thật. Nếu có cái nào thực đã không nói tính không rồi. Thành ra nó chỉ có một cái pháp, nó chỉ có duy nhất một cái pháp đó thôi. Nhưng mà cái pháp nó không thực có. Khi nói nó không thực có thì có nghĩa là nó có mà bản thể nó là không, tự tính nó là không. Thành ra cái sự này lộn xộn vô cùng. Cái người mà chấp trước á, mà có thể bắt bẻ mình á, họ cũng có thể không có nắm được cái lý đó. Và chính mình á, đi theo tịnh độ chăng nữa mình cũng khó mà nắm được cái lý đó. Thành ra có thể mình bị bắt bẻ thì mình cũng sẽ lúng túng vô cùng. Đấy. Nhưng mà phải hiểu như vậy. Còn Ngài Vân Thê mà đưa ra, không nói một cách thuần túy về tịnh độ, nhưng mà luôn luôn phải diễn tả về tự tính bình đẳng này, nó là bởi vì Ngài Vân Thê cũng xuất thân cũng là tu thiền. Mà cái thời xưa thì những người theo thiền họ hay đả kích tịnh độ. Thì sau này Ngài Vân Thê mới trở sang tịnh độ và mới giải thích kinh này, thành ra luôn luôn Ngài canh chừng những cái quan điểm, những cái quan niệm mà bên thiền cứ hay chê tịnh độ, cũng bảo như là tu một cách khiếp nhược, dựa vào tha lực, tu như là mấy bà già tu, chờ người khác cứu, không có tự lực, như vậy. Rồi cái đó chỉ phương tiện thôi, không phải là thật, không có chỉ ra tự tính. Thành ra Ngài Vân Thê phải diễn tả như vậy, phải nói nhiều như vậy, nên ra mình phải hiểu. Mỗi vị tổ người ta sống một thời, khi trong cái thời đó nó có những cái vấn đề của mỗi một cái thời kỳ như vậy, và trong khi người ta giải thích thì người ta phải đáp ứng lại. Thành ra mình mới nghe như vậy, mà Ngài Vân Thê nói là về cõi đó rồi là để giác ngộ ra tự tính. Thành ra chứ không phải là về để hưởng lạc mà không biết tự tính là gì hết. Và từ chỗ đó mới ca ngợi cái pháp môn này nó là hay, nó là một phương tiện. Thứ nhất là nó không phá, nó không làm cho mình rớt vào cái chỗ chấp không. Nhiều khi thiền nói vậy chứ hay đưa người ta vào cái chỗ chấp là không có gì hết. Mà cái mà mình thấy đây này, cái mà mình gọi là mình thấy rõ ràng này, mình sờ nắm được này, mà còn bảo nó là không, mà tự nhiên mình cứ cho tâm là có. Mình đã là gọi là chấp tướng mà lại còn chấp quá mức. Tâm vốn không thấy được, không sờ nắm gì được, không có một cái chứng cớ nào ấy để bảo nó là có. Mà cái hình tướng của mình ấy, thì mình sờ được, mình nghe được, mình vỗ và mình nghe được, mình cảm được, mình ngửi, mình cắn và mình thấy đau gì được ấy, thì phá, thì bảo cái đó là chấp tướng. Nếu mà ai cho cái đó là có, là chấp tướng, thì phá cái đó là không có, mà lại quay lại nói là tâm là có. Thành ra cái hình tướng, cái phần vật chất mình đã cho nó là không có, thì tâm sao mà mình chấp là nó có được. Rồi đã chấp nó là có rồi là cho cái gì cũng là nó hết á, làm gì cũng nói là cứ nó là xong hết á. Về cực lạc hả? Ôi, tâm mình là cực lạc á, xong rồi, vậy là xong rồi. Rồi dần dà người ta mới đến cái chỗ gọi là tu tâm. Ai bảo sao anh tu mà không thấy tụng kinh gõ mõ, không thấy đến chùa, không thấy nhân quả? Ôi, tôi tu tâm. Cái tu tâm, cái tâm là gì mà tu? Tu tâm là tu làm sao? Tâm nó là cái gì, nó xanh vàng đỏ trắng, nó là cái gì cũng được, mình đòi tu tâm. Rồi mình cứ nằm mình suy nghĩ vẩn trong đầu mình kêu là mình tu tâm. Thì khi mà mình nói với tôi không làm ác, mình lấy cái gì để mình không làm ác? Bộ mình lấy mình nghĩ và tôi không làm ác, mình lấy mấy cái chữ nghĩ ở trong đầu mình, cái là rồi mình tu tâm rồi ấy hả? Rồi bây giờ mình đi mình ăn cắp của người nào mình cắp, mà chứ tôi không ăn cắp, mình nghĩ trong đầu vậy, mình lấy. Người nào đến bắt mình bảo tại sao ông chấp tướng, trong tâm của tôi là tôi không có ăn cắp. Đấy, mà bây giờ sao ông chấp tướng, cái bóp này nó là tướng, tay tôi nó là tướng thôi, sao ông chấp tướng? Thành ra mình không có nói như vậy được. Thành ra chính vì vậy những người đó nói mà là những người không nghĩ kỹ. Đức Phật mình đã nói là tướng còn không có, vốn bản thể nó là không, thành ra tâm sao mà mình cho là nó có được. Thành ra nói duy tâm tịnh độ này nọ gì đó là khi mà mình phải hiểu là Đức Phật muốn đưa đến sự giác ngộ, chứ Đức Phật không có phải nói là không có cảnh tịnh độ. Đó là như vậy, tức là Đức Phật muốn nói là những người sinh về tịnh độ chăng nữa, những người sống trong tịnh độ nữa cũng phải là để giác ngộ. Khi Đức Phật nói cõi ta bà của mình thế này cũng là không, là Đức Phật cũng muốn là dù mình sinh trong cõi ta bà nữa mình cũng phải giác ngộ. Mà bây giờ mình có được nhiều công đức mà mình sinh về cực lạc chăng nữa, Đức Phật cũng nói là cực lạc cũng phải là để giác ngộ. Cho nên đừng có chỉ có theo cái cảnh rồi hài lòng, mà phải tìm ra cái chân lý nữa. Muốn tìm chân lý như vậy thì mình phải thấy tất cả và không, chẳng hạn như vậy, dù cực lạc nữa cũng là không. Rồi mình phải thấy là do tâm biến hiện. Nhưng mà mình phải nhớ vấn đề đó là những cái mình phải vượt qua. Do tâm biến hiện thì mình đừng có nghĩ là có một cái tâm. Mình đừng có nghĩ là tâm như là một cái ông làm ảo thuật. Rồi ông búng tay một cái thì tự nhiên cái khăn hay cái gì nó đứng dậy, nó múa như người. Thì mình đừng có nghĩa là vậy là do cái ông nhà ảo thuật đó, ông biến hiện ra cái con người bằng cái khăn. Đừng có nghĩ hai cái nó khác nhau như vậy. Cứ nghĩ là do tâm hiện ra thì mình nghĩ có một cái tâm làm chủ. Và những cái gì mà nó hiện ra đó thì nó là một cái vật khác. Nó thụ động, nó chỉ được cái cái tâm nó hiện ra thôi, còn nó không có gì hết. Nếu mình nghĩ như vậy thì nó thành ra là giống như mình nói là Thượng Đế sinh ra tất cả. Thượng Đế như nhà ảo thuật, còn tất cả như là những cái sự vật mà ông ảo thuật cũng làm ra. Cái lý duy tâm của đạo Phật nó không phải như vậy, mà tâm với cảnh nó không có phải là hai. Tâm tức cảnh, cảnh tức tâm. Thành ra mình muốn chứng ngộ ra tâm thì mình đừng có lìa khỏi cảnh. Mà ở trong cảnh mà mình có cái tâm tham trước thì mình sẽ không bao giờ thấy được tâm. Thành ra để phá cái tâm tham trước đó, nói là mình đừng có chấp cảnh. Nhưng mà nếu mình lìa cảnh thì mình còn tà kiến nữa. Tất cả những cái khó của sự giác ngộ nó là do như vậy. Giờ tôi lấy thí dụ khác. Thí dụ như mình nhìn một dòng nước, một cái hồ nước trong. Bây giờ mình nói cái chữ trong ha. Hồ nước này trong thì nó trong ở chỗ nào? Trong là cái gì? Cái tính chất trong nó là cái gì? Khi nào mình nhìn xuống dòng nước mà mình thấy gì hết đó, thì có ai kết luận là nó trong không? Chắc chắn lúc đó mình sẽ bảo hồ nước này sao chẳng đục ngầu, không thấy gì hết, không có trong gì hết. Thành ra khi nào mình nhìn xuống mình thấy nó hiện cảnh trời đất lên, mây xanh bay, trời xanh, mây trắng bay, cây nó hiện ra này nọ, mình bảo hồ nước trong. Mình bảo nó trong vậy. Thành ra cái trong đó nó phải đi với lại trời xanh, mây trắng, cây cối. Thế mà không có trời xanh, mây trắng, cây cối là không có trong. Thành ra mình đừng có nghĩ trong nó ngoài. Trong là một cái gì nó đứng ngoài. Và những cái hình ảnh cây cối với mây với trời đó là những cái gì? Hai cái nó khác nhau. Cái trong nó khác nhau. Mà hễ mình muốn tìm cái trong của nước đó, thì là phải có hình ảnh. Mình phải tìm đến những cái hình ảnh. Không có hình ảnh là nó không có cái trong. Mình nhớ điều như vậy. Thành ra cái duy tâm trong đạo Phật nó cũng như thế. Nếu mà mình cứ nghĩ theo cái tâm của mình á, cứ nghe nói là tâm biến ra tất cả, mình cho tâm là một, còn tất cả thế giới là hai, mình cứ nghĩ theo lối đó không bao giờ mình giác ngộ được, và không bao giờ nó đúng được cái chính lý của đạo Phật. Khó ở chỗ đó. Vì vậy cho nên dù có chứng ngộ gì đi chăng nữa thì thế giới này nó vẫn là nó. Và tại sao Đức Phật giác ngộ rồi mà tại sao Đức Phật không đi về chỗ giác ngộ? Nếu mà mình nghĩ giác ngộ là một cái gì nó khác với lại thế giới này thì sao Đức Phật không về đó ở đi? Mà sao Đức Phật vẫn xuất hiện ở đây? Thành ra chính trong cái cảnh này, chính trong cái gì nó có sự giác ngộ. Và do đó cho nên sự giác ngộ đó nó không lìa khỏi những cái cảnh ở đây. Mà cũng chính vì vậy mà cảnh ở đây với cảnh cực lạc nó bình đẳng với nhau. Nếu một khi mình giác ngộ, còn mình chưa giác ngộ thì nó vẫn khác nhau. Mà giác ngộ rồi thì thấy nó bình đẳng, nhưng mà vẫn thấy nó khác nhau. Chứ mình đừng có tưởng giác ngộ, không phải cái người giác ngộ là cái người thấy ai như ai hết. Cái người như vậy là cái người điên. Bây giờ mình ra đường mình thấy ai giống hệt ai hết đó, là rồi mình phải vào nhà thương rồi đó. Chứ mình đừng bảo vậy là tôi giác ngộ, tôi thấy là bình đẳng. Thì ra chính ở chỗ cũng vậy á, mà cái lý đạo Phật luôn luôn nó khó, và luôn luôn mình phải theo cái lý đó. Mình không thể nào mình nghe một lúc rồi mình bảo không hiểu hết rồi mình chấm dứt ở đó được. Mình không thể đòi hiểu cái lý của đạo Phật mà một cách dễ dàng như vậy. Không phải mình cứ ngồi nghe rồi mình dùng cái đầu óc mình suy nghĩ một chút rồi mình bảo rồi hiểu rồi. Cái hiểu